Rắn con hỏi,
nếu một người muốn tu nhưng không muốn sống, thì người đó tìm cách chết, rồi yêu cầu nhí dọn dùm lên A-di-đà cho tu, thì như vậy có nghịch lý không?
Bé hạt tiêu trả lời, nghịch lý, vì sống hay chết đều có thể tu tập được. Người ta không cần phải chết đi, để lên A-di-đà Phật mới tu được. Ở trong môi trường hay trong hoàn cảnh nào, chúng ta cũng có thể tu được. Nếu chúng ta sống với ý chí mãnh liệt và tha thiết muốn tu, thì chúng ta sẽ tu được thôi. Với tư tưởng tự tử như vậy, thì dù tụi con có đưa lên A-di-đà Phật đi nữa, người ấy cũng không thể nào tu tập được. Chúng ta tự giết bản thân mình, thì chúng ta cũng mang tội giết chết sự sống trong cơ thể chúng ta rồi. Tuy nói là cơ thể của chúng ta, nhưng trong chúng ta cũng có những chúng sinh đang sinh sống trong thân thể chúng ta vậy. Chúng ta hủy hoại chính mình và đồng thời cũng giết chết chúng nữa. Ông Phước dạy rằng, chúng ta không nên có chủ ý giết hại bất cứ một sinh vật nào, cho dù đó là thân xác của chúng ta đi nữa, thì chúng ta cũng không có quyền làm điều đó, để vì mục đích gì? Để thỏa mãn điều gì cho riêng cá nhân mình, thì điều không đúng cả. Hắn còn hỏi,
còn những người nghiệp nặng, sống không tu, khi mà nhí dọn họ lên cảnh, thì họ tu ra sao? Có khổ như hồi bé tu ở địa ngục không ấy?
Bé hạt tiêu trả lời, những người nghiệp nặng không biết tu hành là gì, khi được mang lên trên đó thì từ từ sẽ biết tu. Vì cái thế giới nơi đó chỉ có chuyện là tập cho người ta biết phải làm sao mà tu thôi. Ở đâu thì sẽ theo phong tục tập quán nơi ấy mà sống. Để sống được với môi trường đó thì mình phải theo cái quy luật nơi đó. Khi sống dưới địa ngục thì mình sẽ không bao giờ nghe được âm thanh của tiếng Phật, mà chỉ nghe rên rỉ và nặng nề than oán, đen tối và khó thở. Đời sống nơi đó là những âm thanh cuồng nộ và ai oán thê lương. Nhưng khi được đưa lên cõi trời của A-di-đà Phật thì không khí trở nên nhẹ nhàng và luôn được nghe những âm thanh niệm Phật, tâm trở nên thanh tịnh bình an, và linh hồn nương nhờ theo cõi giới đó mà trở nên thanh tịnh và đi lần vào tu tập để hòa với cảnh giới mình đang có. Tâm hồn con người luôn bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh và điều kiện sống. Nếu được nuôi dưỡng trong tình thương, nhân ái và từ bi, thì con người sẽ trở nên nhân ái và đầy tình bác ái. Nếu nuôi dưỡng trong hận thù và bạo động và ganh ghét, thì mầm móng của ai oán thù hằn sẽ hằn đậm và ám ảnh trong tâm trí của tâm hồn. Như ông Phước cũng đã từng nói, đêm một tâm hồn chẳng ăn trăng quấn mà ngâm vào bể tình thương, như mình đem ngâm hột vịt muối, thì cái chẳng ăn đó có ngày cũng sẽ bị cái muối tình thương làm cho mặn tè luôn, hí hí. Bé hạt tiêu cùng các Bồ Tát Nhí đang chung tay xây dựng một trung tâm đô thị mới là cõi A-di-đà Phật trên đó. Nên các nhân vật ác lai ác bá như thế nào cũng được đem ngâm làm hột vịt muối hết. Đó là sự cải hóa trong bể tình thương của cõi giới A-di-đà Phật. Lấy tình thương và từ bi để hoàn thiện nhân bản cho con người. Còn viết như thế có gì sai sót, ông Phước bổ sung thêm giùm con. Vì màn tivi của con đang được đi qua cây sình nghỉ lễ, hí hí, chứ không phải bị đem đi sửa chữa mà chỉ trục trặc vì lý do kỹ thuật thôi, hí hí.